Vua Mỹ, Đức Giêsu sai người hai tông đồ đi và nói với các ông rằng: ai yêu cha hay yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là một ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Ai yêu cha yêu mẹ mình hơn thầy thì không xứng với thầy. Và ai yêu con trai con gái mình hơn thầy thì cũng không xứng với thầy. Anh chị em nói cho tôi biết, nghe cái câu đó thì anh chị em có cảm giác là làm sao? Và trong nhà thờ này tôi biết không đông lắm, nhưng mà có một số bạn là người ngoài công giáo. Các bạn nghe cái câu nói này, các bạn có cảm giác ra làm sao? Rất là khó chịu. Mà đây là câu Chúa Giêsu nói, được Thánh Matthêu ghi lại đấy. Còn nếu mà các bạn đọc ở trong Tin Mừng theo Thánh Luca, các bạn còn cảm thấy khó chịu nữa. Bởi vì trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu nói rằng: ai không ghét cha mẹ mình thì không xứng với tôi. Ai không ghét con trai con gái của mình thì không xứng với tôi. Rất khó chịu. Bởi lẽ cái tình thương của con cái dành cho cha mẹ là một tình thương rất đỗi tự nhiên, và hơn nữa là một tình yêu rất thiêng liêng. Nó làm nên giá trị đạo đức của xã hội. Người Ả Rập nói rằng: bởi lẽ Thượng Đế không thể hiện diện khắp mọi nơi, cho nên Thượng Đế đã tạo dựng những bà mẹ. Tuyệt vời. Có thể là chúng ta từ cái góc nhìn của đức tin Kitô giáo, chúng ta khẳng định rằng Thiên Chúa có mặt mọi nơi, cho nên mình có thể không chấp nhận cái câu nói của người Ả Rập. Nhưng mà cái cảm nhận tôn giáo được diễn tả trong đó thì chắc hẳn các bạn và tôi đồng ý 100%. Rất đẹp. Nhất là đối với người Việt Nam mình, đạo hiếu là cái đạo nền tảng. Ở trên đất nước chúng ta có rất nhiều tôn giáo, và có những anh chị em không theo tôn giáo nào. Nhưng tôi dám khẳng định là tất cả mọi người Việt Nam đều sống cái đạo hiếu, coi lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ là thái độ nên đáng của cuộc sống. Một tình thương đẹp như vậy mà Chúa Giêsu lại bảo là ai thương cha thương mẹ hơn tôi thì không xứng với tôi. Khó nghe quá. Rồi ngược lại, cái tình thương mà cha mẹ dành cho con cái, nó cũng lại là một tình thương rất đỗi tự nhiên, và nó là tình thương làm nên sự sống của tất cả chúng ta ở đây.
Nhã ca ngày xưa mô tả hình ảnh của một người mẹ trong chiến tranh, ôm đứa con đã chết 3-4 ngày rồi, thối rồi, bốc mùi. Người ta giằng lấy mà bà không chịu, cứ nặng nặng ôm cái bọc ở trong lòng một cách đơn giản chỉ vì đấy là con tôi, con tôi. Cái tình thương cha mẹ dành cho con cái nó rất tự nhiên. Và ngay ngày hôm nay đây, hàng ngày chúng ta chứng kiến sự hy sinh của bao nhiêu cha mẹ. Làm linh mục tôi nghe bao nhiêu đôi vợ chồng tâm sự rằng thử thách lắm, khó khăn lắm, nhưng vẫn cố gắng sống với nhau chủ yếu là vì đứa con, vì hạnh phúc của đứa con. Một tình thương đẹp như vậy, nó làm nên sự sống của chúng ta không những chỉ về thân xác mà cả về tinh thần và tâm lý nữa. Cho nên một đứa trẻ nó ra đời mà không do tình thương, chỉ vì bể kế hoạch thôi, tội nghiệp nó quá. Và nó được lớn lên không phải là nhờ tình thương mà đành phải nuôi thôi, thì nó sẽ què quặt về mặt tâm lý. Một tình thương đẹp như vậy mà Chúa Giêsu nỡ lòng nào bảo rằng ai yêu con trai con gái mình hơn tôi thì không xứng với tôi. Tôi đặt mình ở trong tư thế của một anh em ngoài giáo hội Công giáo mà nghe câu nói này, tôi nghĩ chắc người ta khó lòng mà theo đạo. Ông lấy quyền gì để ông đòi tôi phải rũ bỏ cái tình thương vốn rất đẹp như vậy? Nhân danh cái gì để đòi hỏi tôi như thế? Và phải chăng cũng vì câu nói này mà ở Việt Nam có một số anh chị em nghĩ rằng đừng có theo đạo Công giáo, cứ theo cái đạo này là phải bỏ tổ tiên của bạn. Và tôi đã gặp cái tâm sự đó trong những khóa dự tập. Chính vì vậy mà thưa anh chị em và các bạn, ta phải suy nghĩ lại câu nói của Chúa Giêsu cho nghiêm túc. Và tốt hơn là ta hãy khởi đi từ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Không ai trong chúng ta nhìn nhận rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều thương con, và ngược lại, hầu hết chúng ta đây đều kính trọng yêu thương cha mẹ mình hết lòng. Nhưng cũng có đôi khi có một vài trường hợp xem chừng cha mẹ không thương con bao nhiêu, và ngược lại con cái cũng không đủ lòng kính trọng cha mẹ. Nhưng mà tôi không nói cái chuyện đấy. Tôi muốn nói cái chuyện này là cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng mà các bạn có đồng ý với tôi rằng đôi lúc cái tình thương đó không đúng đắn? Thương con mà lại làm cho con hư. Bởi lẽ cái tình thương đó có thể là một tình thương mù quáng. Ở trong thành phố này cũng giống như nhiều thành phố lớn trên đất nước, đang có cái hiện tượng của một số thanh niên mà người ta gọi bằng cái danh từ không đẹp là côn đồ, cướp bóc giật giọng, đua xe đủ kiểu hết. Mà cái lạ là những anh thanh niên đó không phải là con nhà nghèo túng thiếu, mà là con nhà giàu, con nhà quyền thế. Tại sao lại đi cướp bóc và giật giọng như vậy? Là bởi vì cha mẹ thương lắm, nhưng một tình thương mù quáng, nuông chiều quá sức. Nó đòi cái gì là thỏa mãn cái đó ngay lập tức, dần dần hình thành nơi đứa con một trạng thái tâm lý là nó không bao giờ nghĩ rằng nó sống trong cuộc đời này nó phải phục vụ người khác, mà luôn luôn nó nghĩ rằng mọi người xung quanh phải phục vụ cho nó. Và một cái cuộc sống như vậy cũng dần dần giết chết cái ý chí nơi một con người. Nó không dám đối đầu với những khó khăn thử thách, bởi vì nó được nuông chiều quá. Chuyện này là chuyện trước mắt chứ đâu có xa. Cho nên cha mẹ thương con mà lại có một tình thương mù quáng. làm cho con hư. Rồi đồng thời, cha mẹ thương con, nhưng có thể là một tình thương ngăn lối con cái vươn lên, đặc biệt là trong lĩnh vực của đời sống tinh thần. Ở trong lịch sử giáo hội Công giáo có một ông thánh nổi tiếng là thông minh, đó là thánh Thomas Aquino. Lúc còn trẻ, gia đình giàu lắm, mà ông lại giỏi nữa. Cho nên cha mẹ đã định trước tương lai cho con rất là sáng suốt. Ai dè đâu, anh đòi đi tu, dâng mình cho Chúa. Cha mẹ thuyết phục mãi không được. Cuối cùng các bạn biết làm gì không? Nhốt anh ta vào trong một căn phòng, đi thuê một cô gái điếm về, cắm rỗ ngay trong cái phòng này, để cho nó bỏ ý định đi tu. Cuối cùng anh thanh niên đó, Thomas Aquino, cũng phải bác luôn cái thanh củi trong lò sưởi. Ông cứ đuổi cái cô đó quánh, cô sợ quá, cô chạy té khói, thế là ông đi tù. Cha mẹ thương con lắm, mà là một tình thương ngăn lối con vươn lên trong đời sống tinh thần. Và bây giờ biết đâu chừng các bạn có thể đi hỏi thăm các linh mục hay là các tu sĩ, thì cũng có thể nghe một vài vị kể cho các bạn nghe rằng là cũng được ai đấy thương lắm, mà cũng hứa hẹn là đầy đủ mọi sự, cũng chỉ có mỗi một điều kiện là anh đừng tu nữa. Có những thứ tình thương ngăn lối người ta vươn lên trong đời sống tâm linh. Những chuyện như vậy đó khiến cho chúng ta nhận ra rằng ở trong tình thương tích cực nó phải có chân lý. Cái tình thương đó phải được xây dựng trên chân lý. Chân lý về cuộc sống con người, đâu là ý nghĩa và cứu cánh của cuộc sống làm người. Và nó xuất hiện cái thang giá trị của cuộc sống. Các bạn thấy tất cả chúng ta đều đang sống một cuộc sống nha, nhưng mà cái thang giá trị của chúng mình có thể khác nhau. Cái thang giá trị của các bậc cha mẹ dành cho con cái có thể khác nhau. Có những bậc cha mẹ thương con theo kiểu của Đức Khổng Tử. Khi mà Đức Khổng Tử nói rằng cha mẹ chết mà để vàng bạc cho con thì cũng tốt đấy, nhưng mà không tốt lắm. Cha mẹ để sách cho con thì tốt hơn, nhưng tốt nhất là cha mẹ để đức cho con. Trong cái thang giá trị của những bậc cha mẹ đó thì cái đức là trên. Nhưng đang khi đó thì rất nhiều người khác trong thang giá trị của họ thì là trên. Và khi người ta có một thang giá trị về cuộc sống như thế nào, người ta thương con theo cái thang giá trị đó. Mà con cái ngược lại cũng thương cha mẹ theo cái thang giá trị này. Cho nên nó xuất hiện cái thang giá trị của sự sống. Và Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta một cái thang giá trị thế này: Thiên Chúa trên trên. Và Thiên Chúa ấy được tỏ hiện một cách cụ thể nơi một con người có tên Giêsu Nazareth. Cho nên con người ấy mới có quyền ăn nói rằng ai yêu cha mẹ hơn tôi thì không xứng với tôi, ai yêu con trai con gái mình hơn tôi thì không xứng với tôi. Chỉ một mình ai có quyền nói cái câu đấy thôi, chứ không ai có quyền nói câu đó. Không ai có quyền đòi hỏi chúng ta một tình yêu tuyệt đối như vậy. Và cái tình yêu ấy nó không hủy diệt tình yêu của cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ, nhưng mà tình yêu ấy nó trở thành ánh sáng của chân lý để nó soi lối trong một mối quan hệ yêu thương thực sự giữa cha mẹ với con cái và ngược lại. Nó ban tặng cho cái mối quan hệ ấy một giá trị mới, một phẩm chất mới. Cái ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu, tôi tưởng là ở chỗ đó mà mình phải khám phá lại, nếu mà không thì mình sẽ thấy rất khó chịu. Khi các bạn đồng ý với tôi như vậy thì cái cảm giác khó chịu ban đầu của chúng ta nó sẽ tan biến dần đi, và nhường lại là chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của những con người biết yêu mến cha mẹ trong tình yêu của Thiên Chúa. Sáng hôm nay ở nhà thờ này, cộng đoàn chúng ta đã vui mừng đón tiếp hơn 60 anh chị em tân tòng xin gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Tôi bỗng nhớ đến một cái tâm tình chia sẻ của một bạn trong nhiều khóa dự tòng mà tôi phụ trách. Ở trong bài chia sẻ của bạn, bạn kể lại thế này: chị ấy là một người ngoại giáo, thế thì khi kết hôn thì lấy anh ấy là một người Công Giáo và anh ấy đề nghị là chị theo đạo Công Giáo, nhưng mà chị không chịu bởi vì chưa cảm thấy là có thiện cảm đối với đạo Công Giáo. Thế rồi anh ấy cũng tôn trọng sự tự do của chị, cho nên là hai người xin làm phép chồng, tức là hôn phối khác đạo. Thế đến bây giờ 10 năm sau thì chị quyết định là xin đi tìm hiểu đạo, và sau khóa học đã lãnh nhận bí tích thánh đài. Lý do là sao? Lý do là vì từ trước đến nay tôi vốn nghĩ rằng theo cái đạo Công Giáo thì phải bỏ tổ tiên ông bà. Nhưng đến khi tôi về sống trong gia đình Công Giáo này thì tôi thấy mỗi một năm đến ngày giỗ chạp, anh chị em của họ từ nhiều nơi quy tụ về một nhà, rồi đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ cho các cụ, rồi sau đó ăn với nhau một bữa cơm rất là vui vẻ, đến buổi chiều lại còn kéo nhau đến nhà thờ để xin một thánh lễ đặc biệt cho các cụ nữa. Và tôi thấy anh chị em họ thương nhau. Cái kinh nghiệm năm này qua năm khác của một người ở bên ngoài Công Giáo, nhưng mà bây giờ có dịp sống ở trong gia đình Công Giáo và thấy trước mắt mình những cảnh như thế đã khiến cho chị thay đổi suy nghĩ, và bây giờ chị quyết định tìm hiểu rồi theo đạo. Ta đâu chung vì cái chuyện như vậy. Nhưng mà xin hỏi các bạn, làm sao mà người phụ nữ đó thay đổi cái suy nghĩ của mình? Là bởi vì chứng tá cụ thể của một gia đình Công Giáo, trong đó con cái sống lòng hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống như khi qua đời, trong đó anh chị em thương yêu nhau, và người ta khám phá ra cái niềm tin vào Thiên Chúa không giết chết tình yêu tự nhiên, mà trái lại làm cho tình yêu tự nhiên của gia đình nó phát triển hơn, nó nồng thắm hơn. Cho nên hôm nay anh chị em chúng ta cùng nhau nghe lại một bài tin mừng dài mà tôi chỉ xin chú thích có hai câu thôi. Chúng ta cùng nghe lại lời Chúa Giêsu nói để khám phá lại cái ý nghĩa thực sự mà Ngài muốn thông ban, và không những chỉ khám phá cho mình mà còn lãnh nhận một cái trách nhiệm làm chứng cho chúng xuyên qua cuộc sống gia đình của mình, xuyên qua mối quan hệ cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ mà tất cả chúng ta đang sống, để qua những mối quan hệ đó cái tình yêu của Thiên